ngày 15 tháng 6, Thánh Germanh Fibrac, Thánh Tường, Thánh Tương, Thánh Mạo, Thánh Nhi và Thánh Đa, từ đạo Việt Nam. Thánh Germanh Fibrac. Fibrac là một ngôi làng nhỏ bên nước Pháp, nơi Germanh chào đời vào khoảng năm 1579. Và thánh nữ Germanh đã sống cả cuộc đời ở đây. Bề ngoài trông Germanh không được xinh xắn và ngài luôn yếu bệnh. Thân phụ Germanh chỉ quan tâm chút ít tới ngài. Bà mẹ kế của Germanh lại không muốn cho Germanh được ở gần bên các đứa con lành mạnh của bà. Vì vậy, Germanh phải ngủ chung với đàn chiên ngay trong nhà kho, ngay cả khi tiết trời giá lạnh. Germanh mặc những bộ đồ rách nát và thường bị các trẻ em khác nhạo cười. Germanh chăn chiên suốt ngày ngoài đồng. Ban đêm khi trở về nhà, Germanh thường bị mẹ ghẻ la rầy đánh đập và bắt ngủ ở ngoài chuồng chiên. Thế nhưng cô bé nghèo khó này đã học cách nói chuyện với Thiên Chúa và nhớ rằng người luôn luôn hiện diện bên mình. Germanh Fibrac luôn cố gắng xoay sở để tham dự thánh lễ mỗi ngày. Thánh nữ nhờ vị thiên thần bản mệnh của ngài coi sóc đàn chiên dùng. Vì thế chẳng bao giờ có con chiên nào đi rong chơi lang thang khỏi ràn mà Germanh đã đặt để trên bãi đất. Germanh Fibrac thường hay tập họp các trẻ em trong xóm lại chung quanh mình và dạy chúng học biết đức tin. Germanh muốn tâm hồn chúng được tràn đầy lòng yêu mến Thiên Chúa. Germanh cũng hết sức cố gắng giúp đỡ người nghèo. Cô chia sẻ cho họ chút phần lương thực của mình. Vào một ngày mùa đông nọ, bà mẹ ghẻ buộc tội Germanh vì đã ăn cắp bánh mì. Bà vác gậy rượt đuổi Germanh. Nhưng lạ lùng thay, những thứ rơi ra từ chiếc tạp dề của Germanh không phải là bánh mì mà là những đóa hoa mùa hè xinh đẹp. Từ đây, người ta không còn nhạo cười và chế giễu Germanh nữa. Thật ra họ rất quý mến và khâm phục cô. Hẳn là Germanh đã có thể sống trong căn nhà của cha mình, nhưng Germanh vẫn tiếp tục ngủ ở nhà kho. Rồi vào một buổi sáng năm 1601, lúc được 22 tuổi, người ta thấy Germanh Fibrac nằm chết trên một chiếc nệm rơm. Cuộc đời quá nhiều đau khổ của Germanh Fibrac đã khép lại. Thiên Chúa đã làm nhiều phép lạ để tỏ cho biết Germanh Fibrac là vị thánh. Thưa anh chị em và các bạn, cuộc đời của thánh nữ Germanh Fibrac có thế thôi. Lớn lên đau khổ, sinh ra đau khổ, lớn lên trong đau khổ và chết chung trong khổ đau. Thánh đấy. Thánh đấy. Không phải bất cứ đau khổ nào cũng làm cho ta nên thánh, nhưng mà cách thức ta đón nhận, ta chịu đựng đau khổ làm ta nên thánh, chứ không phải đau khổ đã làm ta nên thánh. Vì có những người đau khổ bởi ăn chơi đàn điếm rồi sinh bệnh tật ra đau khổ. Có những người lái xe say xỉn rồi tông vào cột đèn, bệnh tật, đau khổ, đâu có phải là nên thánh. Mới gặp một cô đến xin cầu nguyện, mặt sưng vù lên, tôi tưởng là bị té xe hay là bị chồng đánh. Cuối cùng là vì đi sửa sắc đẹp, nó bị dị ứng, rồi nó phản ứng ngược, nó sưng vù lên. Mắt mũi sưng vù lên như là bị té xe hoặc là bị chồng đánh. Những đau khổ ấy đâu phải là Chúa muốn. Cho nên đau khổ ấy đâu phải là nên thánh. Đau khổ mà mình chẳng ai muốn đau khổ, chẳng ai yêu thích hay là vơ lấy đau khổ vào. Nhưng đau khổ nó xảy ra do người khác gây ra cho mình. Ở đây là người mẹ ghẻ. Người ta bảo mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ có thương con chồng. Ta vẫn gọi là dì ghẻ, mẹ ghẻ. Dĩ nhiên có những người mẹ kế rất là tốt đối xử với con riêng của chồng như là con ruột của mình, chứ không phải bất cứ bà mẹ ghẻ nào cũng như thế. Nhưng mà thường là như vậy vì lý do là đó là con của chồng, tức là người chồng đã ăn ở với một người đàn bà khác, dù là người vợ trước chính thức đi nữa. Nhưng đối với người đàn bà này thì ông ấy vẫn ăn ở với một người đàn bà khác, và đứa con này là của người đàn bà khác ăn ở với chồng của bà ta. Cho nên là tự trong cái vô thức bà ta cảm thấy không chấp nhận được. Trong khi đó bà ấy với ông ấy bây giờ đang ăn ở và có đứa con, đây mới là con thật, cùng cha mà khác mẹ. Người mẹ kế khó chấp nhận vì tính phụ nữ họ e ghen, họ không chấp nhận chồng chia sẻ hạnh phúc với bất cứ ai, dù rằng với người vợ chính thức đã qua đời. Tâm lý phụ nữ như vậy, luôn luôn muốn độc quyền trong chuyện tình cảm. Cho nên thấy đứa này là nhớ đến hình ảnh mẹ của nó, mà mẹ của nó thì đã ăn ở với chồng của mình, cho nên không chịu được. Thế thôi, chưa vượt lên được. Còn người ta vượt qua được thì nó cũng là máu mủ của chồng mình mà, con ruột của mình cũng là máu mủ của chồng mình mà, tại sao lại không thương nó được? Phải bước đi trong thương xót mới có thể thương đứa con mà không phải mình sinh ra. Phải bước đi trong thương xót, còn không thì người ta đối xử tàn tệ như vậy. Đối xử tàn tệ như vậy. Rồi cô sơ manh này suốt ngày chăn chiên ngoài đồng, ban đêm về thì bị mẹ ghẻ la rầy đánh đập, tối thì ngủ ngoài chuồng chiên. Chả có cái gì nổi năng, chẳng có học hành, chẳng có giỏi giang, chẳng có nhân đức nổi bật, cũng chẳng có làm được cái gì gọi là khá một chút, chỉ như công việc rất bình thường như vậy. Nhưng mà cô bé nghèo khó ấy học cách nói chuyện với Chúa và nhớ mình luôn có Chúa hiện diện, rồi tham dự thánh lễ mỗi ngày, thân mật với Chúa và diễn tả sự thân mật ấy bằng việc là giúp đỡ những người nghèo. Những người nghèo về vật chất và về tinh thần. Vật chất thì cô cố gắng dạy cho những trẻ trong xóm biết đức tin giáo lý để cho chúng được yêu mến Chúa. Những người nghèo thì cố gắng giúp bằng phần lương thực nhỏ bé của mình. Thế thôi, cứ lặng lẽ như thế. Rồi 22 tuổi qua đời trên chiếc nệm rơm. Thánh đấy. Cho nên anh chị em mình, những con cái của lòng thương xót Chúa, chắc chắn có những đau khổ, những thử thách, mình hãy biết đón nhận những đau khổ ấy trong lòng yêu mến thì có giá trị vô cùng trước mặt Chúa. mời anh chị em và các bạn trở về với Việt Nam để gặp gỡ năm vị thánh tử đạo: Thánh Tường, Thánh Tương, Thánh Mạo, Thánh Nghi và Thánh Đa. Hai anh em ruột Andre Tường sinh năm 1812 và Vinh Sơn Tương sinh năm 1814 làm chánh tổng. Đặng Minh Mạo sinh năm 1818 làm hương quản lo an ninh trật tự trong làng. Cả ba người là giáo dân họ đạo Phú Yên. Còn Đặng Minh Nguyên sinh năm 1800 là chánh trương xứ Lục Thủy. Và Đa Minh Nhi sinh năm 1822 tại họ đạo Ngọc Cục. Cả năm ông đều đã lập gia đình, là nông dân khá giả, lương thiện và đạo đức gương mẫu, nên được mọi người kính nể, quý trọng. Chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi chiếu chỉ phân sáp, năm giáo hữu này đã đồng lao cộng khổ để cuối cùng đồng vinh quang nước trời. Thiên Chúa đã chứng giám cho niềm tin của họ. Giữa lúc các ông đang yên ổn làm ăn, sinh sống, thờ Chúa dưới đạo, thì ngày mùng 5 tháng 8 năm 1861, vua Tự Đức ra chiếu chỉ phân sáp, bắt đạo gắt gao dữ dội. Theo chiếu chỉ này, tất cả các làng người Công giáo đều phải phân tán, sát nhập vào các làng dân ngoại. Tài sản bị tịch thu, người có đạo bị khắc hai chữ tả đạo lên má rồi giao cho người lương quản thúc. Để thi hành chiếu chỉ nhà vua, ngày 14 tháng 9 năm 1861, quan phủ Xuân Trường bắt mọi người Công giáo phải đạp lên thánh giá. Ai bất tuân sẽ bị trừng phạt nặng nề. Các ông Andre Tường, Vinh Sơn Tương, Đặng Minh Nguyên can đảm từ chối, không chịu bước qua thánh giá, nên bị bắt tống giam vào ngục ở làng Bạch Cốc, huyện Vu Bản, tỉnh Nam Định. Ròng rã hơn 7 tháng trời ở trong ngục, các ông phải chịu gông cùm xiềng xích khổ sở. Mỗi lần bị điệu ra công đường xét xử, các ông lại bị tra tấn đánh đập dã man. Khổ nhục hơn cả là quân lính lấy những thanh sắt nung đỏ khắc lên má hai chữ tả đạo. Bên kia là tên làng xã Nguyên Quan, vết phỏng trên mặt đau đớn, lại còn bị mọi người cười nhạo chế giễu. Dù bị tra tấn hành hạ khổ nhục như thế, các ông vẫn can đảm chịu đựng nhờ hàng ngày cùng cầu nguyện chung với nhau. Các ông còn giúp nhau sám hối các lỗi lầm và tự nguyện hãm mình bằng chay tịnh mỗi tuần 3 ngày để chuẩn bị lãnh nhận hồng phúc từ đạo. Những lời cầu nguyện tha thiết nhiệt tình của các ông đã kéo được ơn nâng đỡ trợ lực của Chúa. Đúng như lời Chúa Giêsu đã hứa: ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy thì có Thầy ở đấy giữa họ. Nhờ hiệp nhau cầu nguyện, Chúa Giêsu ở giữa các ông, giúp các ông chiến thắng mọi cực hình, mạnh mẽ tuyên xưng đức tin, can đảm làm chứng cho Chúa. Trong bức thư đề ngày mùng 2 tháng 8 năm 1862, Linh mục Esteves Nam đã trình bày cơn sốt bắt đạo tại Nam Định như sau. Trong tỉnh Nam Định, người Công giáo bị đuổi khỏi nhà, quân lính trói từng 5 người một. Họ chỉ được mang theo mấy nắm gạo, chỉ đủ ăn chừng 2 ngày. Có 300 giáo hữu đang bị giam. Tổng đốc Nguyễn Đình Tân cấm tiếp tế lương thực, và chỉ mấy ngày sau 240 người gục chết, số còn lại hấp hối chờ chết. Ngày 18 tháng 5 1862, Tổng đốc Nguyễn Đình Tân ra lệnh chém 21 người. Ngày 22 chém 43 người. Ngày 26 chém 67 người. Ngày 30 tháng 5, Tổng đốc Nguyễn Đình Tân truyền trói 112 người buông thả ở sông, buông sông cho chết. Rồi hôm sau đến lượt 152 người khác. Cứ như thế, việc làm của tổng đốc được các quan phủ huyện noi theo. Người Công giáo phải chết hàng trăm kẻ bị chém, người bị thiêu sinh trong ngục, hoặc có ai tháo ra ngoài mà chạy được thì cũng bị lý hình cầm gươm dí vào lửa cho đến chết. Ngày 15 tháng 6 năm 1862, các ông André Tường, Vinh Xuân Tương, Đa Minh Mạo, Đa Minh Nhi và Đa Minh Nguyên bị điệu ra xét xử lần cuối cùng. Quan cho đánh đòn, bắt ép các ông bước qua thanh giá. Các ông cương quyết từ chối. Quan liền cho lính trói cả năm ông, đem ra phơi nắng cả ngày, không cho ăn uống. Sáng hôm sau, ngày 16 tháng 6, quan cho dẫn các ông ra công đường, bảo bước qua thanh giá bỏ đạo, bằng không sẽ đem chém đầu. Ông Đa Minh Mạo thay mặt anh em trả lời: nếu chịu đạp lên thanh giá, chúng tôi đã làm ngay ở quê làng chúng tôi rồi, dại gì phải chịu bao nhiêu hình khổ đến ngày nay. Chúng tôi không bao giờ bỏ Chúa chúng tôi. Xin quan cứ làm như ý quan muốn. Nổi giận, quan liền ra lệnh dẫn 5 vị anh hùng của Chúa ra pháp trường Bạch Cốc chém đầu. Ngoài ông Đa Minh Nhi, còn 4 vị khác đều yêu cầu lý hình thay vì chém một nhát thì xin họ chém 3 nhát để tỏ lòng tôn kính Chúa Ba Ngôi. Các ngài được chôn tại nơi tử đạo, năm sau được cải táng về nhà thờ họ quê làng. Đức Thánh Cha Pio thứ 12 phong chân phước cho 5 vị ngày 29 tháng 4 năm 1951 và ngày 19 tháng 6 năm 1988. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã suy tôn các ngài lên hàng hiển thánh. Thánh Phêrô Đa, giáo dân tử đạo Việt Nam. Thánh Phêrô Đa là vị tử đạo cuối cùng trong 117 chứng nhân đức tin tại Việt Nam đã được giáo hội tôn vinh. Cái chết của ngài chấm dứt một giai đoạn cam go, mở ra thời thanh bình mới của giáo hội Việt Nam. Tuy chỉ là một người tín hữu ít học, sinh trưởng trong một gia đình nghèo khó, nhưng lòng dũng cảm và đức tin kiên cường của bác thợ mộc Phêrô Đa không thua gì các vị mục tử của mình. Chấp nhận hy sinh tất cả để giữ lòng trung tín với Đức Kitô. Trong hội thánh, Chúa ban cho mỗi người một khả năng riêng để phục vụ lợi ích chung. Thánh Phêrô Đa là ông tử, đảm trách việc dọn đồ lễ, trưng bông, đốt nến, giữ gìn sạch sẽ trong thánh đường. Thánh nhân đã siêng năng nhiệt thành chu toàn bổn phận nên được Chúa thương ban phúc triều thiên tử đạo. Phêrô Đa sinh năm 1802 tại làng Ngọc Cục, xứ Lục Thủy, tỉnh Nam Định, thuộc giáo phận Trung Đẳng Ngoài. Thân phụ là người có đạo, nhưng thân mẫu lại là người ngoại giáo. Dù vậy, cậu cũng được rửa tội và giáo dục chu đáo theo giáo lý Công giáo. Vì cha mẹ nghèo, lúc nhỏ không được học chữ nhiều, nên lớn lên cậu học nghề thợ mộc để đi làm phụ giúp gia đình. Khi đến tuổi trưởng thành, cậu lập gia đình và trở nên gia trưởng gương mẫu về mọi phương diện, nhất là về đạo đức lương thiện. Trong việc dạy dỗ huấn luyện con cái, cậu biết rõ lời nói không bằng gương sáng đời sống hàng ngày. Thế nên muốn con cái làm điều gì, lãnh việc chi thì chính cậu làm trước, lãnh trước cho con cái noi theo bắt trước, và kết quả thật là tốt đẹp. Đặc biệt là ông Phêrô Đa rất nhiệt tình với nhà chung. Khi cha xứ ngỏ ý muốn tìm người làm ông tử giúp việc nhà thờ, ông tình nguyện sẵn sàng ngay. Và sau khi nhận trách vụ, ông luôn cố gắng làm tròn bổn phận. Mỗi ngày ông dậy đúng giờ, kéo chuông, dọn đồ lễ, trưng bông, quét dọn trong ngoài nhà thờ sạch sẽ, xứng đáng nơi tôn nghiêm thờ phượng Chúa, giúp mọi người thêm lòng sốt sáng và kính trọng Chúa. Những ngày lễ cả lễ trọng, ông luôn lo chuẩn bị chu đáo, trang hoàng, bông hoa, cờ xí lộng lẫy. Mọi người trong sứ đạo thấy vậy thì hết sức khen ngợi và thán phục tinh thần hy sinh phục vụ của ông. Đang lúc ông hăng say nhiệt thành lo giúp việc nhà Chúa như thế, thì năm 1862, vua Tự Đức ra chiếu chỉ phân sáp bắt đạo gắt gao. Nhiều giáo hữu bị bắt, trong đó có ông. Lúc đó ông đã 60 tuổi, bị giam ở Phú Xuân chừng 6 ngày rồi đày đi Gia Linh. Ở đây ông phải chịu nhiều hình khổ, ngày đêm bị gông cùm xiềng xích, nhiều lần bị đem ra tra tấn dã man, buộc ông bước qua thánh giá bỏ đạo. Nhưng ông luôn luôn can đảm, bền chí vượt qua tất cả vì Chúa, cương quyết một lòng trung thành theo Chúa, không bao giờ chối Chúa, bỏ đạo. Ông nói gương thánh Phêrô là quan thầy của ông: nếu bỏ Chúa thì biết theo ai? Chỉ có Chúa mới lời ban sự sống đời đời. Các quan thấy cực hình không thể khuất phục được anh hùng đức tin, nên kết án thiêu sống. Và ngày 17 tháng 6 năm 1862, quân lính dẫn người tôi tớ trung thành của Chúa ra pháp trường. Dọc đường, ông thầm thĩ cảm ơn và khẩn khoản nài xin Chúa ban ơn giúp sức cho đủ can đảm trong giờ phút cuối cùng này. Khi lửa cháy sắp tàn, một người lính thấy ông chưa chết hẳn, liền rút gươm chém đứt đầu ông, đưa linh hồn ông về cõi phúc muôn đời. Thế là thánh Phêrôđa, người giáo hữu kiên cường bất khuất, có thể nói là đã hy sinh vì chân lý bất diệt đến hai lần. Vừa bị thiêu đốt, vừa bị chém đầu. Thi hài người tôi trung của Đức Kitô được các tín hữu chôn ngay tại pháp trường, năm sau cải táng đưa về quê nhà. Ngày 29 tháng 4 năm 1951, Đức Thánh Cha Pio thứ 12 phong chân phước cho ông. Và ngày 19 tháng 6 1988, Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã suy tôn ngài lên hàng hiển thánh. Amen.